Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1464. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Khởi giảng từ ngày 7 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phần tích danh của phẩm thứ 11, tức phẩm Tịnh Hạnh. Xem đoạn cuối của phần tích danh trong lời sớ của Thanh Lương Đại Sư. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Đắc tư ý giả, cử túc hạ túc, tận văn thù tâm, kiến văn giác tri, giai phổ hiền hạnh. Văn thù tâm cố, tâm vô trược loạn, thị viết thanh tịnh. Phổ hiền hạnh cố, thị Phật giảng tu, chư Phật Bồ Tát đồng sở hành giả. Sở hành tức tịnh. Đoạn này nói rất hay, lại còn nói rất sâu. Nói đến cảnh giới Hoa Nghiêm, trước hết Thanh Lương Đại Sư bảo đắc tư ý giả, đạt được ý ấy. Chữ đắc nghĩa là quý vị thật sự thông hiểu, thấu hiểu nghĩa thú trong lời Đức Phật dạy. Đối với ý nghĩa và mục đích hướng đến trong lời Đức Phật dạy, nếu quý vị có thể thật sự thông đạt, hiểu minh bạch, sau đây hành vi trong cuộc sống hàng ngày của quý vị sẽ tự nhiên là học Phật. Giống như trẻ thơ học theo cha mẹ, thật sự hiểu được, hàng ngày thấy, hàng ngày nghe, hiểu rõ. Do hiểu rõ, chúng ta sống cuộc đời của Phật Bồ Tát, đó là phá mê khai ngộ, là siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống có thay đổi hay không? Chẳng thay đổi, vẫn mặc áo ăn cơm y hệt. Ở trong cảnh phú quý bằng sống cuộc đời phú quý, gặp cảnh bần tiện sống cuộc đời nghèo hèn của chính mình. Siêu phàm nhập thánh chẳng liên quan gì đến bần tiện phú quý. Chỗ khác nhau là gì? Chỗ khác nhau là tâm khai ý giải, quý vị chẳng có ưu lự, chẳng có khổ não. Phiền não mỗi ngày một ít, trí tuệ mỗi ngày một tăng trưởng, sung sướng thay. Đúng như Phu Tử đã nói, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Duyệt là vui sướng, từ bên trong nội tâm thấu lộ ra ngoài, giống như nước suối. Niềm vui sướng của người ấy chẳng phải là niềm vui sướng do từ những kích thích bên ngoài, mà là từ trong nội tâm lưu xuất, vĩnh viễn chẳng ngừng. Do vậy nhà Phật nói pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Điều này phải là bậc Bồ Tát đã đạt tới minh tâm kiến tánh mới làm được. Quyết định chẳng có phiền não và tập khí, chẳng giống như A-la-hán. Tuy A-la-hán đã đoạn kiến tư, nhưng biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày còn có tập khí. Vị này hoàn toàn chẳng có tập khí. Đấy là đắc tư ý giả. Cử túc hà túc, tức dở chân đặt chân, là nói tới chuyện đi lại. Tận văn thù tâm. Văn thù Bồ Tát là tâm gì? Trong kinh Hoa Nghiêm đóng vai trò rất quan trọng chính là hai vị Bồ Tát ấy. Văn thù tâm Phổ Hiền Nguyện, hai vị này đại diện cho toàn thể Hoa Nghiêm. Văn thù tâm là thập ba la mật. Cử túc hạ túc có nghĩa là gì? Từng bước đều chẳng quên thập ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, những điều này thường gọi là lục ba la mật. Từ bát nhã là triển khai thành phương tiện, nguyện, lực và trí, cộng với sáu điều trước thành thập ba la mật. Từ bốn món ba la mật, phương tiện, nguyện, lực và trí, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói là thiện xảo phương tiện, tức là bát nhã ba la mật khởi tác dụng. Nói đến thập ba la mật, bát nhã ba la mật là thể, bốn món sau là dụng, có thể bèn có dụng. Bát nhã ba la mật là căn bản trí, bốn điều sau đó là hậu đắc trí. Cũng có thể nói bát nhã ba la mật là thật trí, tức trí huệ chân thật. Bốn điều sau đó là quyền trí, trí huệ quyền biến, quyền và thật đối ứng. Khi nào thì trí huệ đáng nên khởi tác dụng như thế nào? Sẽ chẳng sai lầm mảy may. Lợi ích trọn khắp, hết thảy hữu tình trong chính pháp giới, thực hiện tận thiện tận mỹ, chẳng có mảy may khuyết điểm nào, nên nói là tận. Trong hội Hoa Nghiêm, văn thù Bồ Tát biểu thị thập ba la mật, Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị mười đại nguyện dương. Hai vị văn thù và Phổ Hiền giao xen, giúp đỡ lẫn nhau. Trong bố thí có mười nguyện Phổ Hiền, trong trì giới cũng có mười nguyện Phổ Hiền. Mỗi điều trong thập ba la mật đều trọn đủ mười nguyện Phổ Hiền. Mười nguyện Phổ Hiền Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Trong lễ kính chư Phật bao hàm viên mãn thập ba la mật của văn thù Bồ Tát. Xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, chẳng có một điều nào không trọn đủ thập ba la mật. Đấy gọi là pháp nhất thừa, thù thắng hơn pháp đại thừa. Trong pháp đại thừa nói thông thường là lục ba la mật, trong bố thí nhất định bao gồm trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Trong trì giới nhất định của bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, một chính là sáu, sáu chính là một. Nhưng trong ấy chẳng có mười nguyện phổ hiền. Trong kinh Hoa Nghiêm, mỗi một môn ba la mật của văn thù Bồ Tát đều trọn đủ mười nguyện phổ hiền, khác hẳn. Nhất thừa và đại thừa sai khác ở chỗ này. Nói với chúng ta là đại tâm chúng sanh, chúng ta là chúng sanh, chẳng phải là thánh nhân. Nhưng tâm lượng to lớn, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, khởi tâm động niệm, bèn nghĩ vì hết thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới, nên gọi là đại tâm phàm phu. Nghe Hoa Nghiêm, học Hoa Nghiêm, có thể nghe lọt tai, có thể là nghe hiểu, hoặc có thể thấu hiểu giáo nghĩa, có thể khế nhập cảnh giới, chẳng phải ai cũng là đại tâm phàm phu. Nói thật ra, trong đời quá khứ tuyệt đối chẳng phải một đời, hai đời, ba đời, năm đời, chẳng phải vậy, mà là đã nhiều đời nhiều kiếp, từng nghe những kinh giáo nhất thừa này. Vì thế trong đời này, sau khi được gặp gỡ, rất dễ dẫn phát thiện căn trong đời trước. Cho nên có tâm lượng to dường ý, nghĩ đến chính mình rất ít, đều nghĩ vì người khác, đều là hy sinh dâng hiến. Như người hiện thời hay nói, bỏ mình vì người khác, người ấy có tâm lượng này. Đấy cũng là do thiện căn tiếp xúc đại thừa, tiếp xúc nhất thừa trong đời trước dẫn phát, cho nên cũng biến thành bậc đương cơ của kinh Hoa Nghiêm, rất đáng mừng rỡ, cảm thấy may mắn. Đó là tâm văn thù, kiến văn giác tri, thấy nghe hay biết, là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Đều là phổ hiền hạnh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mười nguyện phổ hiền tự nhiên sanh khởi. Trong khi Chúng tôi giới thiệu tựa đề kinh. Quý vị đã thấy phần giới thiệu tựa đề kinh của Thanh Lương Đại Sư. Nếu chú tâm, chúng ta có thể thông hiểu đôi chút. Pháp nhất thừa xác thực là chẳng thể nghĩ bàn. Pháp nhất thừa thật sự quá khó có. Đến đâu để tìm nhất thừa Bồ Tát? Chúng ta thường nói người tốt bậc nhất trong thế gian, chẳng có tự tư tự lợi, chẳng có ganh tị ngạo mạn, chẳng có chính mình, chỉ có người khác. Đấy là căn tánh nhất thừa. Kể đó lời sớ nói: văn thù tâm cố, tâm vô trược loạn, thị viết thanh tịnh. Tâm chẳng niệm trước. Quý vị thấy kinh Di Đà nói thế gian này là ngũ trược ác thế. Người ấy ở trong ngũ trược ác thế chẳng đắm nhiễm, đó là thanh tịnh. Là công phu định lực. Bất loạn, bất loạn là trí huệ. Vì sao bất loạn? Như như bất động. Chính như kinh Kim Cang đã dạy: bất thủ ư tướng, như như bất động. Kinh Di Đà nói: nhất tâm bất loạn, tâm vô trược loạn, chính là nhất tâm bất loạn. Nhị tâm bèn trược loạn, nhất tâm sẽ chẳng trược, chẳng loạn. Định và huệ học cân bằng. Định và huệ cùng vận dụng. Như trong phần trước đã nói là bi trí song vận. Định và huệ cùng vận dụng, đấy là thanh tịnh. Phổ hiền hạnh cố thì Phật giảng tu. Đối với phổ hiền hạnh, trước khi hết thảy chư Phật Như Lai thành Phật, đều tu phổ hiền hạnh. Chúng ta biết người ở thế giới cực lạc tu phổ hiền hạnh. Từ kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy hai vị trợ thủ của Hoa Tạng thế giới Tỳ Lô Giá Na Phật là Văn Thù và Phổ Hiền. Chúng ta cũng thấy hai vị này là bậc thượng thủ trong kinh Hoa Nghiêm. Do vậy chúng ta hiểu thế giới Hoa Tạng cũng tu phổ hiền hạnh. Do vậy mục tiêu chung cực của sự tu hành ở đây là vô thượng Bồ Đề. Đây cũng chính như
trong đoạn trước, trong phần lai ý đã nói là dục giai diệu vị. Diệu vị là vô thượng bồ đề, là Phật quả rốt ráo. Thế giới cực lạc là như thế, mà thế giới hoa tạng cũng là như thế. Chư Phật Bồ Tát đồng sở hành giả. Chư Phật là Bồ Tát, Bồ Tát là chư Phật. Vì Bồ Tát đang nói ở đây chính là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Những vị Bồ Tát này là Phật thuộc địa vị phần chứng. Tuy chẳng chứng đắc rốt ráo, các ngài thật sự quyết định chẳng giả. Trí của các ngài là chân thật. Giải là thật. Đức năng là thật. Hoàn toàn là tánh đức lưu lộ, chẳng giống mười pháp giới. Trong mười pháp giới còn có A Lại Gia Thức, tâm hiện thức biến. Còn có chuyện này, mười pháp giới càng lên cao hơn, biên độ biến đổi càng nhỏ, càng rất gần với nhất chân pháp giới. Càng đi xuống, hướng đến lục đạo, hướng đến tam độ, khoảng cách càng xa, biến hóa càng lớn. Lớn đến nỗi ngay cả tánh đức cũng không nhận biết. Càng hướng lên trên, càng tiếp cận tánh đức. Đạo lý là như thế đó. Sau khi quý vị đã hiểu đạo lý này mới biết, chẳng thể không học thánh học, tức là giáo huấn của thánh nhân. Trong các vị thánh nhân, Phật quả viên mãn rốt ráo. Trong Phật pháp gọi là Pháp Thân Phật, Bảo Thân Phật viên mãn rốt ráo. Thánh nhân thế gian chẳng ít. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng các vị thánh nhân trong nhiều tôn giáo, đặc biệt là các vị sáng lập tôn giáo. Phật pháp coi họ đều là Bồ Tát, tức Pháp Thân Bồ Tát. Ở đây nói là chư Phật Bồ Tát đồng sở hành giả. Những điều do Phật Bồ Tát hành há có lẽ nào chẳng thanh tịnh. Sở hành chính là tịnh. Chúng tôi giới thiệu phần thích danh đến đây. Lại xem đoạn thứ ba tiếp theo là phần tông thú. Tông là tông chỉ, tức là cương lãnh tu hành. Thú là thủ hướng, hướng về đạt đến, tức là quả. Tông là tu hành, là nhân. Thú là nương theo phương pháp lý luận ấy để tu hành, sẽ đạt được quả báo như thế nào. Phải hiểu rõ điều này thì mới chẳng đến nỗi tu mù luyện đuôi. Chúng ta hãy xem Thanh Lương Đại Sư khai thị tông thú giả, dĩ tùy sự xảo nguyện, phòng tâm bất tán. Nói hay lắm. Tiếp đó Ngài nói: Tăng trưởng Bồ Tát bi trí đại hạnh di tông, nêu ra tông chỉ. Tăng trưởng Bồ Tát bi trí đại hạnh. Chúng ta đọc chữ hạnh theo giọng khứ thanh, không đọc là xính tức hạnh, mà đọc là hàng tức hạnh. Hàng hạnh là động từ, xính hạnh là danh từ. Đọc hạnh là hiểu theo nghĩa động từ. Thành tựu phổ hiền thật đức di thủ. Nhân và quả đều nêu ra. Thật đức của Phổ Hiền Bồ Tát đại hạnh của Văn Thù Bồ Tát, thật đức của Phổ Hiền Bồ Tát là mười đại nguyện dương. Bi trí đại hạnh của Văn Thù Bồ Tát là thập ba la mật. Vì thế tông thú tu hành của toàn thể kinh Hoa Nghiêm là 20 điều ấy. Thực hiện viên mãn thập ba la mật và 10 đại nguyện dương khởi sự từ chỗ nào? Bắt đầu bằng phẩm kinh này. Do vậy tôi nói phẩm kinh này là đệ tử quy trong pháp môn nhất thừa. Nhìn theo mặt sự sẽ thấy dường như rất đơn giản, nhưng ý nghĩa bao hàm trong ấy quá sâu, sâu rộng vô tận, đều là trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta làm mỗi ngày, nhưng mê chứ chẳng giác. Vì mê nên làm mỗi ngày, ta mà chẳng chánh. Quý vị có chuyển hay không? Không biết chuyển, cho nên nhiễm chứ không tịnh. Quý vị thì các ngài biết chuyển trong cuộc sống, bất cứ chuyện gì cũng đều là giác chánh tịnh. Hiện thời đối với bất luận khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta từ sáng đến tối, hãy cẩn thận phản tỉnh suy ngẫm, có phải thấy đều là mê tà nhiễm hay không? Làm thế nào để chuyển biến mê tà nhiễm thành giác chánh tịnh? Đây gọi là chuyển phàm thành thánh. Vị thánh y chẳng phải là tiểu thánh mà là đại thánh. Pháp thân Như Lai đấy nha, chẳng phải là tiểu thánh, chẳng phải là Phật Bồ Tát trong mười pháp giới, mà là Phật Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Toàn bộ thập đức tức mười nguyện của Phổ Hiền đều có thể thực hiện. Đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo, Sa Di Luật Nghi, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, quá cạn. Giống như nay quý vị đang học lớp tiến sĩ trong chương trình nghiên cứu sinh, nhìn lại vườn trẻ tức mẫu giáo, tiểu học, trung học, xem xét trình độ của bọn họ. Nhưng quý vị phải hiểu, lớp tiến sĩ cũng là học từ vườn trẻ. Xây dựng vững vàng căn cơ sư học, tự nhiên là sẽ dễ dàng tiến cao hơn. Sơ xẻm căn cơ sơ học, càng tiến cao hơn càng khó khăn. Cho nên không hiểu đạo lý này, ví như cất một căn nhà, mà chẳng đắp nền móng, quý vị chỉ có thể cất một cái chòi chanh hoặc chòi lá, chẳng thể xây một tòa nhà lớn được. Cất một dinh thự lớn sẽ sụp đổ, nền đất chẳng thể chịu nổi. Nhất định là phải xây dựng nền móng vững vàng thì mới có thể xây một tòa nhà to, mới có thể xây cao ốc. Nền móng chẳng xây kiên cố, xây nhà 3 tầng, 5 tầng còn được, chứ xây 10 tầng, 20 tầng chẳng được đâu nhé, nhất định sẽ đổ nhào. Do vậy quý vị thấy người dựng nhà phải cân nhắc xem nền móng có thể chịu nổi sức nặng bao nhiêu, có thể chịu được bao nhiêu tầng. Đạo lý là như thế đó. Nền móng là gì? Đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nghi là 3 loại nền móng. Yêu cầu nhất định hết sức nghiêm ngặt, trong tương lai quý vị mới có thể cất cao ốc 100 tầng. Xây 100 tầng là pháp nhất thừa, là Phật quả rốt ráo viên mãn. Do vậy sơ học chẳng nghiêm ngặt sao được. Chẳng nghiêm, thành tựu của quý vị sẽ hữu hạn. Thầy dạy trò phải tròn hết trách nhiệm của người thầy. Nếu thầy chẳng dung bồi căn cơ bền vững cho trò, trong tương lai nó chẳng có thành tựu to lớn gì. Thầy sẽ có lỗi với trò. Nhưng trong hiện thời xác thực là có chướng ngại. Do đâu mà có chướng ngại? Chướng ngại do nhân quyền. Nhi đồng có nhân quyền, cha mẹ chẳng thể cai quản con nghiêm ngặt. Hiện thời cha mẹ chửi con, đánh con, nó tố cáo. Cảnh sát liền can thiệp, bảo quý vị ngược đãi nhi đồng. Quý vị nói có phiền phức hay là không? Do vậy hiện thời trẻ nhỏ được pháp luật của quốc gia bảo đảm, chúng chẳng yêu thương cha mẹ, bất kính đối với cha mẹ, chẳng nghe theo giáo huấn cha mẹ. chuyện này khó khăn quá. Chính tôi còn nhớ, chúng tôi sanh trưởng ở nông thôn, khi tôi còn bé còn nghe nói quốc gia có một đạo luật gọi là thân quyền xử phân, tức quyền phân xử của cha mẹ. Đạo luật này hình như bị phế trừ vào khoảng năm Dân Quốc 20, năm 1931. Thân quyền xử phân là gì? Cha và mẹ của quý vị có quyền lực của cha mẹ, quý vị bất hiếu, chẳng làm tròn trách nhiệm, cha mẹ có thể thưa quý vị ra tòa: đứa con này bất hiếu, quý vị hãy đem bắn nó đi. Sau khi tòa án nhận được đơn thưa, lập tức thi hành án, chẳng cần tra hỏi, chẳng cần biện hộ. Đó là thân quyền xử phân. Vì sao? Cha mẹ há có lẽ nào chẳng đau đáu yêu thương con cái? Cha mẹ chẳng cần quý vị nữa, quý vị còn có tư cách gì để làm người trong xã hội? Do vậy cha mẹ đi thưa chẳng có ai biện hộ, chẳng hề có. Thân quyền xử phân đấy mà. Do vậy vào thời ấy, dẫu con cái bất hiếu vẫn phải giả bộ hiếu thảo. Vì sao? Cha mẹ đâm đơn thưa quý vị, không có ai cứu quý vị đâu nha. Quan tòa hành hình ngay lập tức, chẳng có luật sư nào có thể biện hộ cho quý vị. Sau khi đã phế trừ đạo luật ấy, chẳng còn nữa. Con cái bất hiếu, cha mẹ đối với chúng nó chẳng có một tí biện pháp nào cả. Vì thế trong hiện thời có nhiều kẻ trẻ tuổi thấy con cái bất hiếu, làm thế nào đây, chẳng muốn có con nữa. Những kẻ trẻ tuổi trong hiện thời đều có ý nghĩ như thế. Phiền toái rất lớn. Do vậy giáo huấn của thánh nhân mấy ngàn năm chẳng biến đổi, duy trì sự an định và hòa bình trên thế giới và trong xã hội. Nó có đạo lý ở trong ấy, chẳng phải là không có lý do. Khi đã có nhân quyền, cha mẹ chẳng thể dạy con cái, thầy chẳng thể dạy học trò. Những kẻ trẻ tuổi cậy vào đâu để học đạo đức, thành tựu học vấn? Quá khó khăn. Vì thế hiện thời nói đến chuyện hoằng dương Phật pháp, không chỉ là khó khăn gấp 10 lần quá khứ, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Hiện thời cậy vào đâu? Nương vào thiện căn phước đức nhân duyên. Trong đời quá khứ đã gieo thiện căn sâu dày, vậy thì dễ dạy. Kẻ ấy vừa nghe sẽ tiếp nhận, kẻ ấy có thể tiếp nhận, có thể biện định những thứ này là tốt đẹp. Chế độ xã hội cũng là như vậy. Tôi cũng thường gặp mấy người. Câu thứ nhất họ hỏi tôi, đại khái là vào 6-7 năm trước, pháp sư Diễn Bồi đã từng hỏi tôi đúng câu ý. Chúng tôi là bạn bè cũ, hơn 20 năm chẳng gặp mặt. Tôi sang Tân Gia Ba giảng kinh. Sư sống ở Tân Gia Ba. Trong quá khứ sư đã từ Đài Loan di dân sang đó, ở bên ấy đã 25 năm. Tôi và sư gặp nhau tại đó, sư mời tôi ăn cơm. Trong khi nói chuyện ẩu, sư đột nhiên hỏi tôi một câu: Pháp sư Tịnh Không, ông tán thành chuyên chế hay tán thành dân chủ? Hỏi tôi một câu như thế đó. Tôi nói tôi tán thành có hoàng đế, hoàng thượng chuyên chế tôi tán thành, tôi chẳng tán thành dân chủ. Sư hỏi vì sao? Tôi nói hoàng đế chịu trách nhiệm, ông ta phải vì quốc gia bồi dưỡng những người lãnh đạo rất tốt, lãnh trách nhiệm ấy. Thế hệ kế tục của ông ta chẳng tốt đẹp, chánh quyền của ông ta sẽ bị kẻ khác lật đổ. Tôi nói cho sư nghe đạo lý ấy. Được tuyển cử theo kiểu dân chủ, một nhiệm kỳ là 4 năm hay 5 năm. Đã trúng cử, do nhiệm kỳ chẳng dài, cái tâm trách nhiệm của kẻ ấy chẳng sâu nặng. Khi tranh cử đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết, tốn kém bao nhiêu tiền bạc, sau khi nhậm chức nói chung là muốn gỡ gạc lại, chẳng thể lộ dung. Tới nhiệm kỳ sau chẳng biết lần sau sẽ là ai giữ chức. Vì thế nói đến trách nhiệm chánh trị, dân chủ chẳng bằng chuyên chế. Quý vị thấy lịch đại đế vương Trung Hoa, các đế vương khai quốc chọn người thừa kế hết sức chú ý cẩn thận, toàn tâm toàn lực bồi dưỡng. Hoàng đế chẳng dễ làm, từ bé đã bị quản giáo nghiêm ngặt, chẳng thể có một tí sai lầm. Sợ gì? Sợ thân nát nhà tan, quốc phá gia vong. Hoàng đế đời cuối của mỗi triều đại đều là những kẻ chẳng dâng theo giáo huấn của tổ tông, chẳng nghe lời dạy bảo của thầy, thích như thế nào bèn làm như thế ấy. Kết quả là bị kẻ khác lật đổ. Do vậy xã hội an định. Tôi nói tôi tán thành chuyên chế, chẳng tán thành dân chủ. Sư nói sau đầu óc thầy suy nghĩ ngoan cố dường ý. Sư bảo tôi có ý nghĩ ngoan cố. Nói thật ra dân chủ và chuyên chế là vấn đề chế độ. Chế độ có tốt xấu hay không, quý vị nói xấu hay tốt rất hữu hạn. Vấn đề thực sự là ở nơi đâu? Vấn đề thực sự ở nơi con người. Khổng Tử đã nói rất hay: nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Câu nói ấy đã nói đến nơi đến chốn thực chất của vấn đề. Bất luận quý vị là chuyên chế hay là dân chủ, người lãnh đạo có đức hạnh, có tâm yêu thương, thật sự có thể hy sinh dân hiến, thì dân chủ cũng được, mà chuyên chế cũng được. Nếu quý vị chẳng có luân lý đạo đức, hoàn toàn vì lợi hại cá nhân, tiếng tâm lợi dưỡng, thì dân chủ chẳng tốt mà chuyên chế cũng bất hảo. Do vậy từ xưa tới nay Trung Hoa đề xướng, chẳng nói tới vấn đề chế độ mà nói gì? Nói tới giáo học trước. Kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên. Quan trọng nhất là giáo dục. Thực hiện giáo dục tốt đẹp, chế độ gì cũng đều tốt đẹp. Nếu quý vị chẳng thực hiện giáo dục tốt đẹp, bất cứ chế độ nào cũng đều xuất hiện khuyết điểm. Trong xã hội hiện tại, chư vị lắng lòng quan sát sẽ thấy giáo dục quan trọng nhất. Giáo dục nhất định lấy con người làm gốc. Mục đích của giáo dục thời cổ là dạy con người làm thánh làm hiền. Đọc thư chí tại thánh hiền, đây là tông chỉ giáo dục. Giáo dục trong nhà Phật là thành tựu phổ hiền thật đức. Câu này nên giải thích như thế nào? Thập ba la mật của văn thù, mười nguyện phổ hiền, thực hiện viên mãn. Bất luận là chế độ nào, dân chủ tốt đẹp, quân chủ cũng tốt đẹp, chuyên chế tốt đẹp, chẳng có gì không tốt đẹp. Người lãnh đạo ấy chính là thánh nhân, là hiền nhân. Chỉ cần người lãnh đạo là thánh, văn võ bá quan dưới quyền nhất định là hiền nhân. Nhân dân hưởng phước, xã hội nhất định là an hòa, lợi lạc. Vì thế giáo dục tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì khác. Đúng là đại đức, đại năng, đại trí. Như Lai Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng làm quốc vương. Vì sao? Làm quốc vương, quý vị hy sinh, hiến dân, tạo phước cho nhân dân một nước. Phạm vi chẳng lớn, chẳng thể vì người trong thiên hạ tạo phước, vừa khỏi ranh giới quốc gia, phải tạo phước cho người trong thiên hạ, đối với tất cả các quốc gia, tất cả các nhóm dân, nhằm tạo phước cho mọi người, phải vượt ra ngoài chánh trị. Thuở ấy lại chẳng có Liên Hiệp Quốc. Do vậy, nói theo kiểu hiện thời, suốt một đời, Thích Ca Mâu Ni Phật theo đuổi công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài chẳng làm quốc vương, chẳng làm quan. Các nghề nghiệp trong xã hội rất nhiều, Ngài chẳng chọn một nghề nào mà chuyên dạy học, nêu gương mẫu cho chúng ta nhìn vào. Vì thế Phật Thích Ca cao hơn Khổng Tử. Vì sao? Khổng Tử chu du liệt quốc, mục đích là muốn làm quan, hồng thi thố hoài bão của chính mình. Chư hầu các nước biết người này là một người tốt, có đạo đức, có học vấn, có năng lực, nhưng chẳng dám dùng ông ta. Do vậy, tới khi tuổi đã cao, 68 tuổi, Khổng Tử mới bỏ ý niệm làm quan, quay về quê nhà dạy học. Qua đời lúc 73 tuổi. Vì thế thời gian Ngài dạy học là 5 năm. 5 năm mà được người đời sau tôn sùng là Vạn Thế Sư Biểu. Tôi thường nói, thuở tại thế Khổng Tử có nằm mộng cũng không ngờ đến chuyện ấy. Nếu Ngài nghĩ đến, ác sẽ học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài tam thập nhi lập, tức là khi 30 tuổi hãy nên theo đuổi công tác giáo dục. Suốt đời theo đuổi công tác giáo dục thì sự thành tựu của Ngài, quyết chẳng thua kém Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật có địa vị quốc vương mà chẳng cần đến, cứ theo đuổi công tác giáo dục. Chúng ta phải hiểu rõ, phải minh bạch chuyện ấy. Giáo dục là sự nghiệp thanh cao, hết sức có ý nghĩa. Bồi dưỡng nhân tài thực sự có đức hạnh, có học vấn, cho quốc gia, cho xã hội, cho hết thảy chúng sanh trên cả thế giới. Trong tương lai, những nhân tài ấy sẽ ở trong xã hội, bất luận theo đuổi nghề nghiệp gì, tự nhiên là sẽ có thể hy sinh dâng hiến, tạo phước cho nhân dân. Đấy mới là thành tựu đức năng và trí huệ chân thật. Chúng ta học phần tông thú đến đây. Đoạn thứ tư gọi là giải phương. Giải là giải thích, phương là phương ngại. Thứ gì gây trở ngại? Nghi hoặc là trở ngại. Người ấy đối với pháp này có nghi vấn, tu hành bị trở ngại, chứng quả bị trở ngại, đều là do có nghi vấn. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Vì thế giải phương là nói đến chuyện phá nghi sanh tín. Thật sự có tín tâm, quý vị chẳng nghi thì lực dụng của pháp môn đang học mới sanh khởi. Học tốt đẹp như thế. Thích Ca Mâu Ni Phật hiếu học, Khổng Tử hiếu học, Mạnh Tử hiếu học. Quý vị thấy trong Luận Ngữ, Phu Tử đã nói: Ngô thường trung nhược bất thực, trung dạ bất tẩm, dĩ tư vô ích, bất như học giả. Suốt ngày đêm chẳng ăn uống, chẳng ngủ nghỉ, cứ suy nghĩ. Đương nhiên là suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng kết luận chẳng có lợi ích gì, chẳng bằng học hành. Học gì vậy? Học theo thánh nhân, học theo hiền nhân. Khổng Phu Tử học Nghiêu Thuấn. Học Châu Công. Trong tâm mục của Ngài, ba vị ấy đáng bội phục nhất, đáng ngưỡng mộ nhất. Châu Công phò tá Châu Thành Dương. Thuở đầu ông giúp đỡ anh mình, tức Châu Vũ Dương. Châu Công là em của Châu Vũ Dương. Vũ Dương chết đi, ngôi vua truyền cho con. Châu Công là chú của Thành Dương, phò tá cháu. Thật sự là bậc thánh nhân. Khổng Tử rất muốn học theo Châu Công, chẳng có ai dùng Ngài. Nếu thuở ý có chư hầu dùng Khổng Tử, địa vị của Khổng Tử trong xã hội sẽ chẳng giống như hiện thời. Trong sự suy nghĩ của chúng tôi, nếu được chư hầu sử dụng, Khổng Tử sẽ là nhân vật bậc nhất như Châu Công, Quảng Trọng và Cát Lượng, là danh thần một thuở. Chẳng thể trở thành dạng thế sư biểu, chẳng thể nào. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật có quan niệm hoàn toàn khác với Khổng Tử, đương nhiên là có sự nhận thức khác hẳn. Hơn nữa Thích Ca Mâu Ni Phật tâm lượng rộng lớn, đúng như trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện đã nói: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chẳng có giới hạn quốc gia, chẳng có giới hạn chủng tộc, cũng chẳng có giới hạn tôn giáo tín ngưỡng. Chúng ta xem kinh Phật sẽ thấy, thuở đó khá nhiều tín đồ tôn giáo, hoặc người lãnh đạo tôn giáo, hoặc những thầy truyền giáo, đều đến bái Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy, tự mình tình nguyện làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thay đổi tôn giáo người ta hay không? Chẳng có. Vì thế Phật giáo chẳng phải là một tôn giáo, Phật giáo là giáo dục. Quý vị thấy kinh có nói, trong kinh Địa Tạng mà mọi người thường niệm, cô gái Bà La Môn và cô Quan Mục đều chẳng phải là Phật tử, đều là những tín đồ giáo khác định học Phật. Chúng ta xem 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm, sẽ thấy Bà La Môn Thắng Nhiệt và Ngoại Đạo Biến Hành đều là những nhà truyền giáo hoặc nhân vật lãnh đạo của các tôn giáo thuở ấy, đều làm học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của họ. Quý vị tin theo tôn giáo nào cũng đều được. Phật giáo nhằm nâng cao đạo đức và trí huệ của quý vị. À, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Tiếp tục xem phần thứ tư. Tức phần giải phương của phẩm Tịnh Hạnh. Xin xem lời sớ. Giải phương giả. Vấn. Văn trung đảng biện, nhất bách dư nguyện, hà hữu hạnh gia. Ý nghĩa của lời hỏi rất rõ ràng. Do phẩm kinh này có tất cả 141 nguyện, bèn thắc mắc, những nguyện ấy chẳng nói đến hạnh, cứ sao nói là phẩm tịnh hạnh? Vì sao không nói là phẩm tịnh nguyện mà nói là phẩm tịnh hạnh? Dưới đây Thanh Lương Đại Sư đã giải đáp. Giả thiết là có người hỏi như thế, đáp: văn trung biện hạnh, lược hữu sổ trùng, dị tự sở lịch sự trung, thủy tự xuất gia, trung ư ngọa giác, giai sự hạnh giả. Đấy là sự cứ sao nói là chẳng có hạnh cho được. Ở đây Thanh Lương Đại Sư đã chỉ rõ xác thực là nguyện và hạnh chẳng tách rời. Nói chung là có 14 chuyện, giống như cách sắp xếp trong đệ tử quy vậy. Đệ tử quy có tất cả 7 chuyện. Gồm 113 câu. Phẩm kinh này có tất cả 141 bài kệ. Trong ấy nói tới 14 chuyện. Trước hết chúng tôi nói sơ lược, sau đây đối với từng đoạn kinh văn qua phân tích, quý vị sẽ đều có thể nhìn ra được. Hạnh có sự hạnh, lý hạnh và trí hạnh. Đó là ba loại. Loại thứ tư là đại bi hạnh. Thứ năm là bi trí vô ngại hạnh. Lại có chỉ hạnh, quán hạnh, chỉ quán song vận hạnh. Trong tam quán có giả quán, không quán và trung quán. Có tam đế quán hạnh, đó là nhất tâm tam quán. Có thập độ tề tu hạnh. Có tứ hoằng thệ nguyện hạnh. Sao lại bảo là chẳng có hạnh? Quý vị thấy nói gộp lại sẽ gồm 14 điều. 14 hạnh ấy thuộc trong 141 nguyện. Nhất định là trước hết phải hiểu rõ ràng, nếu không người ta đọc phần kinh văn này rất có thể là sẽ nêu câu hỏi như thế này: trong ý có nguyện mà chẳng thấy có hạnh. Chúng ta xem phần giải đáp trong lời sư. Văn trung biện hạnh lược hữu sổ trùng. Điều thứ nhất là dị tự sở lịch sự trung, thí tự xuất gia. Những điều này đều là sự. Trung ư ngọa giác, đấy là nói về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ khi xuất gia cho đến khi lão nhân gia viên tịch, thị hiện nhập bát niết bàn tại sông Thụ Lâm, thấy đều là hạnh. Hiện tướng cho chúng ta thấy, tri gia tánh không, lý hạnh giả. Xuất cảnh bất mê, thiện đạt sự lý, trí hạnh giả. Trong bài kệ tụng đầu tiên của phẩm tịnh hạnh, tri gia tánh không thuộc loại lý hạnh. Xuất cảnh bất mê, thiện đạt sự lý chính là trí hạnh. Chúng ta có sự mà chẳng hiểu lý. Người trong thế gian có ai chẳng có nhà? chẳng biết tánh của nhà là không, chẳng biết. Nhà là tướng có, tánh không, sự có, lý không. Nhất là đối với người hiện thời, người hiện thời cũng dần dần có quan niệm yếu ớt, hời hợt đối với nhà. Chỗ nào là nhà? Trong một đời chẳng biết đã dọn nhà bao nhiêu lần. Chỗ nào là nhà? Thường xuyên dọn nhà có ưu điểm là dễ thấu hiểu tánh của nhà là không. Quan niệm chấp trước đối với nhà dần dần nhẹ mỏng, chẳng giống như trong xã hội trước kia. Xã hội xưa kia nói đến lão gia, quê nhà, sống tại một nơi, hễ sống ở đâu bèn sống suốt mấy trăm năm, con cháu đời đời truyền thừa. Ở đâu cũng có thể thấy những gia tộc lâu đời lưu truyền đến 300 năm. Đó là gia. Có lần tôi đến chơi Hoàng Sơn, sau khi xuống núi đến thăm khu văn hóa Quy Châu ở Hoàng Nam. Nghe nói hiện thời họ còn giữ được khoảng từ mười mấy đến 20 thôn trang, là những nơi ở xưa cũ từ 300 năm trở lên, rất đáng đến thăm viếng. Tuy người nhà ra ngoài làm việc buôn bán diễn du, cuối cùng đều là lá rụng về cội. Ở bên ngoài đều là tạm cư lữ du, thực sự có nhà. Suốt cả một đời vì gia tộc phục vụ, suốt một đời chẳng quên quê nhà. Loại tình cảm thân thiết ấy, nói thật ra là do truyền thống giáo dục Trung Hoa hung đúc thành công. Sau khi thấy như vậy, chúng tôi rất xúc động, rất đáng khiến cho kẻ khác hâm mộ. Đó là cơ sở để xã hội an định và thế giới hài hòa. Chúng ta chẳng thể không quan trọng. Hiện thời thế giới này động loạn là do nguyên nhân nào? Chẳng có nhà. Giống như cây cỏ chẳng có rễ, như bèo trôi trên mặt nước, sóng cuộn bồng bềnh chẳng có gốc rễ. Chẳng có rễ sẽ không tăng trưởng được. Nỗ lực suốt một đời mà chẳng có thành tựu. Hiện thời có rất nhiều đại xí nghiệp chẳng thể sánh bằng những tiệm buôn xưa cũ của Trung Hoa, những cửa hàng xưa cũ, con cháu đời đời có người truyền thừa. tiệm xưa bản hiệu xưa. Còn các xí nghiệp kinh doanh hiện thời, do chẳng phải là xí nghiệp của gia đình, mà do nhiều cổ đông hợp thành. Nếu chẳng có người thừa kế tốt đẹp, thường là khi chính mình đã già, công ty phải sập tiệm, tuyên bố phá sản. Tốt hơn một chút thì phải cải tổ. Chẳng giống như thời cổ. Nói cách khác, sự nghiệp hiện đại trôi nổi. Sự nghiệp thời cổ là có căn bản. Sáng lập cơ nghiệp gian nan, giữ gìn những gì đã thành tựu chẳng dễ dàng. Do vậy hết sức quan trọng giáo dục. Chuyện này có lý lắm. Thiện đạt sự lý, khéo thông đạt sự lý. Trong câu này, quan trọng nhất là thiện. Phương tiện thiện xảo, thông đạt sự lý. Trong cuộc sống, trong công việc, trong đãi người tiếp vật, người ấy đều có thể làm hết sức viên mãn. Đấy mới gọi là thiện. Do vậy, thiện là vận dụng trí huệ cao độ, vận dụng viên mãn. Từ những việc làm của Phật, của Bồ Tát, chúng ta quan sát cẩn thận sẽ có thể thấy. Thấu hiểu thiện có ý vị như thế nào? Đó gọi là trí hạnh. Đoạn thứ hai nói: dĩ nguyện đạo trí, bất trệ tự lợi, đại bi hạnh giả, thượng nhị bất nhị, bi trí vô ngại hạnh giả. Trí chẳng thể không có nguyện. Nếu trí chẳng có nguyện sẽ chẳng khởi tác dụng. Vì thế ở đây kinh nói 141 nguyện. Dùng nguyện để hướng dẫn trí huệ, khéo thông đạt sự lý. Trí huệ bèn nảy sanh sự viên dung vô ngại nơi sự tướng. Đạt tới hiệu quả thật sự đáng gọi là tận thiện tận mỹ. Do vậy có thể biết trí, nguyện, hạnh tuy một mà ba, tuy ba mà là một. Vì thế người ấy chẳng dừng nơi tự lợi, mà niệm niệm đều nhằm lợi ích chúng sanh, tức lợi tha. Tự lợi là lợi tha, lợi tha là tự lợi. Tự và tha chẳng hai. Chẳng giống như phàm phu. Tiểu thừa phần nhiều tự lợi ít lợi tha. Phàm phu càng chẳng cần phải nói nữa. Tự lợi chiếm 80%, lợi tha có thể đạt tới 20% là đã khá quá rồi. Hãy còn biết nghĩ tới người khác. Có kẻ thật sự thuần là tự lợi, chẳng có ý nguyện lợi tha. Hãy làm một tí chuyện tốt, hòng lợi tha đều là có điều kiện. Đối với chuyện tốt mà chẳng có điều kiện thì một cái lông cũng chẳng nhổ, chẳng chịu làm. Khi hưởng hết phước báo, quả báo sẽ là trong tam độ. Điều này thuộc đại bi hạnh. Thượng nhị bất nhị, bi trí vô ngại hạnh giả. Đấy là đại bi hạnh và bi trí vô ngại hạnh thuộc loại thứ ba. Câu thứ ba dưới đây nói về chỉ quán. Ngộ di thuận cảnh, tâm bất trì tán, chỉ hạnh già. Ngộ di là gặp phải nghịch cảnh mà chính mình chẳng ưa thích. Thuận là thuận cảnh, thứ gì đều vừa lòng, tâm chẳng tán loạn. Điều này có nghĩa là ở trong nghịch cảnh chẳng sanh lòng sân hận, trong thuận cảnh chẳng dấy lòng tham ái, tâm chẳng tán loạn, vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Điều này thuộc loại chỉ hạnh. Sách Đại học có nói: tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Lự chính là trí huệ sanh khởi. Trí bất trầm một, quán hạnh giả. Trầm một là trí chẳng khởi tác dụng. Chẳng có đại nguyện lợi ích chúng sanh, trí sẽ đắm chìm. Đắm chìm là chẳng có phương tiện thiện xảo. Chẳng đắm chìm, trí đối ứng sự là phương tiện thiện xảo, viên dung tự tại, viên dung vô ngại. Đấy là quán hạnh. Tức chỉ quán song vận hạnh giả. Đây là tổng kết phần trên. Chỉ quán song vận là trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Quán là rành mạch, minh bạch. Chỉ là như như bất động. Chỉ quán là thiền định. Dịch theo ý nghĩa này, thiền định là danh từ dịch từ tiếng Phạn. Thiền là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán, có ý nghĩa là quán, ngụ ý hiểu rõ. Vì thế thiền na được dịch thành tỉnh lự. Tỉnh là chỉ, lự là quán. Lự là hiểu rõ. Cũng là như Kinh Kim Cang đã dạy, bất thủ ư tướng, như như bất động. Chẳng giữ lấy tướng là không chấp tướng, không chấp tướng là thiền. Như như bất động là định, chẳng chấp tướng là quán. Như như bất động là chỉ. Chỉ và quán cùng vận dụng. Trong quán có chỉ, trong chỉ có quán. Quán là huệ, chỉ là định. Quán là điều gì cũng đều biết rõ ràng, đều hiểu rõ. Chỉ là như như bất động, chẳng khởi tâm, không động niệm. Hà có phân biệt chấp trước? Phật Pháp nói tu hành, tu gì vậy, tu những điều này. Chỉ là danh tướng được nói bởi các tông, các phái, các pháp môn chẳng giống nhau. Thật ra ý nghĩa đều như nhau. Quý vị nói xem, pháp môn niệm Phật, tu tịnh độ của chúng ta là tu gì vậy? Kinh Di Đà đã dạy rất rõ ràng, nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Nhất tâm là chỉ, bất loạn là quán. Nhất tâm là định, bất loạn là huệ. Định và huệ cùng vận dụng. Này chúng ta niệm Phật chỉ là niệm A-di-đà Phật. Trong A-di-đà Phật không có chỉ mà cũng chẳng có quán. Cho nên niệm suốt một đời, ngay cả công phu thành phiến cũng chẳng đạt được. Nguyên nhân là gì? Chẳng biết niệm. Học theo người khác niệm một câu Nam-mô-a-di-đà Phật, trong ấy chẳng có định và huệ, cho nên chẳng có thành tựu. Đối với định huệ, quý vị nhất định phải hiểu đạo lý và phương pháp niệm Phật. Quý vị phải hiểu vì sao cần niệm Phật. Dùng phương pháp niệm Phật để tu thiền định, tu định huệ đẳng trì, định và huệ cùng vận dụng. Chúng ta phải chọn lấy phương pháp này. Phương pháp trì danh niệm Phật rất thuận tiện. Dùng phương pháp này để tu thiền định, dùng phương pháp này để tu bát nhã, dùng phương pháp này để tu chỉ quán. Phải hiểu điều này. Sau khi đã hiểu, quý vị gặp các pháp môn khác thì mới có thể như như bất động, chẳng do dự, sẽ chẳng tam tâm nhị ý đến nỗi bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Thâm nhập một môn, thành tựu cuối cùng hoàn toàn như nhau. Vì thế mới nói pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Tu thành công quyết định là bình đẳng. Khi chẳng thành công, dường như là có cao hay thấp, thật ra chẳng có cao thấp. Phải biết điều này. Hữu đối ư sự cảnh, thiện liễu tà chánh, đưa nguyện chúng sanh, giai giả quán giả. Đây là nói theo giáo nghĩa thiên thai. Tam chỉ tam quán. 141 nguyện. Trong phẩm kinh này thấy đều trọn đủ tam chỉ tam quán. Đối với sự cảnh, sự hạnh, sáu căn của chúng ta đối ứng với cảnh giới bên ngoài, đó là sự cảnh. Khéo hiểu rõ tà và chánh, người thế gian như Nho Gia chẳng hạn có thể hiểu rõ tà và chánh, nhưng chẳng phải là khéo hiểu rõ. Chữ thiện hay khéo cùng cực. Thế nào là thiện liễu? Thiện chính là trí huệ chân thực. Thấy thấu suốt vạn sự vạn vật. Có tà hay không? Có chứ. Có chánh hay không? Có chứ. Tướng có, tánh không? Tánh không. Tánh của tà là trọn chẳng thể được, mà tánh của chánh cũng là trọn chẳng thể được. Tánh chẳng thể được chính là pháp tánh, là chân tánh. Trong tánh chẳng có tà hay chánh. Do đâu mà có tà và chánh? Từ giác và mê mà có. Trong pháp tánh chẳng có. Đã giác, chẳng có một pháp nào bất chánh. Mê rồi chẳng có pháp nào không tà. Đó là chân tướng sự thật. Sau khi đã liễu giải, sẽ đối với chánh pháp như như bất đồng, mà đối với tà pháp cũng là như như bất đồng. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Nói theo phía chúng sanh trong lục đạo, sẽ là khuyên họ cải tà quy chánh. Vì sao? Do tà tri tà kiến, tà hạnh mà cảm khổ báo trong địa ngục. Do chánh tri chánh kiến chánh hạnh sẽ cảm dời phước báo nhân thiên. Tuy đều là giả, đều chẳng thật, nhưng khổ và lạc khác nhau. Lục đạo đều chẳng thật. Diễn Gia Đại Sư đã nói rất hay: trong mộng rành rành phô sáu nẻo, nằm mộng mà. Nhưng đối với người này, mộng thấy mộng đẹp, kẻ kia mơ thấy ác mộng. Khuyên can bọn họ, đối với người đang gặp ác mộng, chẳng bằng mơ một giấc mộng đẹp. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh trong lục đạo là do ý nghĩa như thế đó. Đây đều là phương tiện quyền xảo. Mục đích thật sự là khiến cho quý vị giác ngộ, khiến cho quý vị liễu giải chân tướng sự thật. Sau đây bản thân quý vị phát nguyện lìa bỏ lục đạo luân hồi, từ trong giấc mộng lớn tỉnh lại. Đó là ý nghĩa thật sự của việc Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Bảo quý vị đoạn ác tu thiện, chẳng đọa trong ba ác đạo, sanh trong thiện đạo. Đây là phương tiện tạm thời. Vì quý vị vẫn chưa đạt đến trình độ này, vẫn chưa trông thấy, vẫn chưa lãnh hội được. Do vậy hoàn toàn nương theo căn tánh của chúng sanh. Nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân hình ấy, nên dùng phương pháp gì để đắc độ bèn nói pháp ý. Phật Bồ Tát chẳng có thân tướng nhất định, chẳng có hình tướng, mà cũng chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Đó là thiện. Trí huệ của chúng ta dẫu cao tới đâu đi nữa, phương pháp dẫu xảo diệu cỡ nào đi nữa, hãy đem so với Phật Bồ Tát, chúng ta cũng là rất vụng về, chẳng phải là khéo hiểu, mà là ngốc nghếch vụng về. Đấy là giả quán. Từ câu đưa nguyện chúng sanh trở đi, quý vị đều có thể thấy đó chính là giả quán. Tri thân không tịch, tâm vô nhiễm trước, không quán giả. Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Có thân hay không? Có thân. Thân là tướng có, tánh không, sự có, lý không. Khoa học hiện thời có thể chứng thực chuyện này. Thân thể của chúng ta là tất cả dạng sự dạng vật sanh diệt trong từng sát na, chẳng phải là vĩnh hằng. Vì thế Phật pháp thường nói: chư pháp vô thường. Vô thường tức là nó chẳng tồn tại vĩnh cửu. Phải nói lời thật cùng quý vị, căn bản là nó chẳng tồn tại. Cứ sao chẳng tồn tại? Sanh diệt trong từng sát na, hết thảy dạng sự dạng vật, tất cả các hiện tượng trong thế gian, xác thực là giống như chúng ta nhìn những hình ảnh trên màn hình của TV hay trên màn bạ của phim ảnh. Đúng là như thế đó. Sanh diệt trong từng sát na, vì tốc độ sanh diệt của chúng quá nhanh, mắt chúng ta chẳng có cách nào cảm nhận được, chẳng nhận biết chúng là sanh diệt, cứ ngỡ chúng là chân thật. Tướng trong điện ảnh thu thiển, một giây sanh diệt 24 lần. Chúng ta xem phim đã chẳng biết tướng sanh diệt ấy. Tốc độ của hình ảnh trên TV nhanh hơn. Mọi người đều biết nguyên lý ấy. Từ những điểm biến thành tia, từ tia biến thành mặt. Tốc độ ánh sáng quá lớn, một giây là 30 vạn cây số. Vì thế màn ảnh huỳnh quang chẳng lớn. Do bao nhiêu tia sáng hợp thành, mọi người cũng biết chuyện này. Dùng tốc độ của sóng điện từ, tốc độ của sóng điện từ chẳng kém tốc độ ánh sáng cho mấy. Vì thế nó chỉ là một phần ngàn giây hoặc một phần vạn giây, hình ảnh hiện ra cũng rất đầy đủ. Làm sao quý vị biết nó là giả cho được? Trong cuộc sống hiện thực của chúng ta, những thứ hiện thực đều là giả định, há có hiện thực? Đều là nói phương tiện, đừng coi là thật. Chẳng có hiện thực đâu nha. Tất cả hết thảy các hiện tượng trong hoàn cảnh hiện thực, nói theo kinh Nhân Dương, chúng tôi đã từng giảng kinh Nhân Dương là do Đức Thế Tôn nói phương tiện, chẳng phải là nói chân thật. Nói phương tiện thì dùng toán học hiện thời để tính toán. Trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần? Trong một giây là 2 lần 10 vạn 8 ngàn. Nói cách khác là 21 vạn 6 ngàn lần sanh diệt. 21 vạn 6 ngàn lần sanh diệt vẫn ít hơn khi so với ánh sáng và sóng điện tử. Ánh sáng trong một giây đi được 30 vạn cây số. Trong kinh Nhân Dương, Đức Phật đã nói hiện tượng sanh diệt của hết thảy vạn sự vạn vật trong một giây là 21 vạn 6 ngàn lần sanh diệt. Đấy là Đức Thế Tôn nói phương tiện. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế, trong hiện thời, tướng của tất cả hết thảy mọi vật sanh diệt trong một phần ngàn vạn giây, một phần ức vạn giây. Một phần trăm ức vạn hoặc một phần ngàn ức vạn của một giây, chẳng có cách nào tưởng tượng được. Do vậy trong kinh Phật có một câu rất hay: sanh diệt đồng thời. Có sanh diệt hay không? Có sanh diệt, nhưng gần như chẳng có cách nào cảm nhận hiện tượng sanh diệt ấy. Vì thế chúng ta thấy tướng tương tục, bèn tưởng là chân thật. Trên thực tế toàn là tướng tương tục sanh diệt, tốc độ quá nhanh mà. Các khoa học gia hiện thời đã biết điều này, cũng hiểu tất cả các hiện tượng đều chẳng thật. Đặc biệt là khoa học gia cận đại đã nêu báo cáo không gian chẳng có thật, thời gian cũng chẳng thật. Chứ vị phải hiểu, có thứ gì có thể lìa khỏi thời gian và không gian? Đã là không gian và thời gian chẳng có thật, vậy thì vạn sự vạn vật đương nhiên cũng chẳng phải là thật. Không gian và thời gian giống như màn ảnh huỳnh quang, vạn sự vạn vật giống như tướng được hiện trên màn ảnh huỳnh quang. Nếu màn ảnh huỳnh quang đã chẳng có, lấy đâu ra hiện tướng? Phải hiểu đạo lý này. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật đã bảo chúng ta vạn hữu trong vũ trụ và sanh mạng do đâu mà có? Các nhà khoa học xưa nay đã thăm dò cả trăm cả ngàn năm, nêu ra khá nhiều cách giải thích, nhưng đều chẳng thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Xác thực là chỉ có mình Phật Pháp. Sau khi quý vị đọc, đúng là chẳng bàn ra tán vào được nữa. Phật Pháp nói hay quá. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất rõ ràng. Từ một niệm bất giác mà sanh. Một niệm bất giác được gọi là vô minh. Vô minh bất giác sanh ra ba tế tướng. Cảnh giới làm duyên tăng trưởng sáu thù tướng. Đây là nói về sự hình thành của vũ trụ, cũng như cội nguồn của sanh mạng. Chính là ba tế tướng, sáu thù tướng. Ba tế tướng và sáu thù tướng nói theo thời gian sẽ là hình thành trong một phần ức dạng giây. Bởi thế tất cả các hiện tượng đều là động, chẳng có thứ gì bất động. Thứ gì bất động? Pháp tánh bất động. Pháp tánh giống như chân không mà chúng ta đang nói trong hiện thời, nó là thật bất động. Trong chân không tất cả hết thảy các hiện tượng đều là động. Vì sao? Vô minh là động. Tất cả hết thảy các hiện tượng thấy đều phát sanh từ vô minh. Bản thể của vô minh là động. Vậy thì các hiện tượng được phát sanh bởi nó, có lẽ nào bất động cho được? Khoa học hiện thời nói đến sự dao động. Toàn thể đại vũ trụ, nói theo nhà Phật chính là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, đều là các hiện tượng dao động. Ngoại trừ sự dao động, thứ gì cũng đều chẳng có. Các nhà khoa học cận đại đã nói rất chánh xác, kinh Phật nói theo kiểu ấy. Do đó sau khi quý vị đã biết chân tướng sẽ bất động, chẳng còn khởi tâm động niệm nữa, chớ nên có phân biệt chấp trước nữa, đã thật sự giác ngộ. Không quán là giác ngộ. Biết vạn sự vạn tượng rốt ráo là chuyện như thế nào, hà còn so đo cùng kẻ khác ư? Đạt đến cảnh giới ấy, tâm quý vị đã định, quý vị mới thật sự có thể đạt đến tự tại tùy duyên. Trong mười nguyện phổ hiền có hai nguyện dạy chúng ta: hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chúng sanh thiện tâm bèn tùy thuận họ, chúng sanh tạo ác thì cũng tùy thuận kẻ đó. Vì sao? Biết kẻ đó tạo ác hay làm lành đều là không tịch, chẳng có một pháp nào là chân thật. Quý vị tùy thuận họ, giúp đỡ họ, hệ tùy thuận họ sẽ hoan hỷ. Quý vị giáo hóa họ, họ sẽ tiếp nhận. Giúp họ giác ngộ, giúp họ liễu giải chân tướng sự thật. Câu cuối cùng: kiến như thật lý, trung quán giả, thấy lý như thật. Đấy là trung quán. Giả là sự, không là tánh. Lý và sự chẳng hai, tánh tướng như nhau, đấy là trung quan. Điều này được kinh Bát Nhã gọi là chư pháp thực tướng, thực tướng của các pháp, thấy lý như thật, thấy sự như thật. Lý và sự là một không hai. Đó là quý vị thật sự thấy thực tướng của các pháp. Nói đến ý nghĩa thấy thật lý của các pháp thì thật tướng chính là sự và lý thấy đều hiểu rõ. Giáo hạ gọi cảnh giới như vậy là đại khai viên giải. Tri kiến của quý vị đã viên, chẳng có thiên kiến, viên dung vô ngại. Thiền tông gọi cảnh giới ấy là minh tâm kiến tánh, danh từ khác nhau. Trong Tịnh Độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn, cảnh giới giống hệt. Ba thứ danh tướng khác nhau cùng là một chuyện. Vì thế mới nói pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Vấn đề là chúng ta phải biết học. Kỹ đó lại nói đến phương thức tu hành của tông Thiên Thai. Căn tánh của mỗi người khác nhau, hoặc tiên không hậu trung, hoặc nhất hoặc nhị, hoặc nhất niệm đốn cụ. Căn tánh không giống nhau. Có người thuộc loại căn tánh trước là tu không quán, sau tu trung quán. Lại có một loại căn tánh trước là tu giả quán, sau là tu trung quán. Hoặc là có loại người chỉ tu một phép quán, tu giả quán, hoặc không quán, hoặc tu trung quán. Chỉ có tu một phép quán hoặc tu cả hai phép quán. Trong thí dụ vừa mới nêu, người ấy tu có trước sau. Còn hoặc nhị chính là đồng thời, hoặc nhất niệm đốn cụ chính là tam quán đồng thời. Tông Thiên Thai gọi cách này là nhất tâm tam quán. Tam quán đồng thời là bậc căn cơ nhạy bén nhất, tốc độ nhanh nhất. Kỹ đó nói tư duy diệu đạt tam đế quán chi hạnh giả. Nói rõ 141 nguyện trong phẩm tịnh hạnh tương ứng với Thiên Thai giáo quán. Tam đế tam quán của tông Thiên Thai, chân đế, tục đế, trung đế là tam đế. Danh tự của tam quán trong phần trước đã có, tức giả quán, không quán và trung quán. Đều được bao gồm trong ý. Nói rõ 141 chuyện này triển khai ra sẽ chẳng sót một chuyện nào trong khắp pháp giới hư không giới. Nó được gọi là phổ hiền hạnh, là cơ sở của phổ hiền hạnh, hoặc là đệ tử quy trong phổ hiền hạnh môn. Chúng ta muốn học Kinh Hoa Nghiêm, quý vị phải biết nhập môn từ chỗ này. Nhưng quý vị chớ nên không biết cơ sở này. Cơ sở này được kiến lập trên thập thiện nghiệp đạo. Quý vị thấy Đức Thế Tôn giảng kinh thập thiện nghiệp đạo đã nói tuyệt hay. Thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề, đó là tiểu thừa. Vô thượng Bồ Đề chính là đại thừa. Cho đến pháp nhân thiên, cho nên biến thành ngũ thừa. Không gì chẳng lấy thập thiện làm căn cơ. Thập thiện nghiệp đạo là pháp cơ bản của Phật pháp, là đệ tử quy của toàn thể Phật pháp. Chẳng có thập thiện. Trong kinh này, Đức Phật đã sánh ví thập thiện như đại địa, coi hết thảy các pháp ví như cây cối hoa cỏ, hết thảy chúng sanh trên mặt đất, hết thảy chúng sanh, cây cối hoa cỏ đều phải nương cậy đại địa thì mới có thể sanh trưởng, mới có thể kiến lập. Chẳng có đất, thứ gì cũng đều chẳng có. Vô lượng pháp môn đều nương vào thập thiện nghiệp đạo để kiến lập. Vô thượng Phật quả, Bồ Tát quả báo, thanh văn duyên giá quả báo, nhân thiên quả báo, thể đều nương vào thập thiện mà thành tựu. Thập thiện là đại địa. Cứ sau chúng ta sơ sót, do sơ sót hết thảy các pháp tất cả đều hoàn toàn thất bại. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Do vậy, ở đây Thanh Lương Đại Sư dùng chữ diệu đạt. Đạt là thông đạt. Chư vị hiểu, tu thiên thai chỉ quán mà muốn có thể tu đến nhất tâm tam quán, chẳng phải là chuyện dễ dàng đâu nha. Nếu từ phẩm tịnh hạnh để tu tam chỉ tam quán của thiên thai tông sẽ dễ dàng hơn, cho nên gọi là diệu đạt. Nếu chúng ta mong thành Phật viên mãn ngay trong một đời, pháp môn niệm Phật là diệu đạt. Trong thời kỳ mạt pháp, hết thảy các pháp môn đều chẳng dễ thành tựu, chỉ riêng pháp môn niệm Phật là thành tựu ổn thỏa thích đáng. Đó là ý nghĩa diệu đạt. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.